Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ học một buổi cuối của Kinh Di Giáo. Đây cũng là cái bài cuối. Hy vọng rằng là cuối buổi học chúng ta sẽ dành chừng 10-15 phút hoặc là nhiều hơn để các vị đặt những câu hỏi. Sư cô Mẫn Nghiêm mới vừa nhắc mình nói rằng là hôm nay phải dành thì giờ để cho các vị đặt những câu hỏi. Kỳ thực là chúng ta đã học kinh Di Giáo tới hôm nay cộng đi cộng về khoảng chừng gần 50 buổi học rồi. Và mình xin lặp lại đôi điều thưa các vị. Đây là một văn bản kinh, nó mang cái đặc tính rất là tổng hợp. Tổng hợp đầu tiên đó là Đức Thế Tôn nhấn mạnh về pháp hành trì, tức là những phương pháp tu tập để làm thế nào có thể chứng nghiệm được giải thoát ngay hiện đời. Tất nhiên là bên cạnh của những bài pháp mà Thế Tôn dạy hành trì, nó có những cái bộ phận rất là quan trọng. Ví dụ như làm thế nào để khởi phát được cái năng lực trí tuệ, làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được cái sức mạnh của tinh tấn, làm thế nào để chúng ta có thể sống được với cái năng lực chánh niệm cho nó liên tục. Và cái lời nhắc nhở Đức Thế Tôn luôn đặt nặng đó là hãy quán chiếu về vô thường để thấu đạt được trần gian này nó vốn là ảo ảnh, để đừng có nặng nề chìm nổi chấp trước vào những cái sinh diệt phù du, để mình có thể ngay hiện thời chứng nghiệm được giải thoát. Kỳ thực là xuyên suốt cả những bài dạy thì cái điều vô cùng quan trọng đó là Đức Thế Tôn đặt nặng về cái năng lực phát triển trí tuệ nghe. Kỳ thực là khi trí tuệ phát triển thì chúng ta mới có khả năng đi vào dòng chảy của chánh pháp được. Từ năng lực trí tuệ phát triển chúng ta mới có thể có được chánh kiến. Rồi năng lực trí tuệ phát triển chúng ta mới có thể đi vô được thiền định, chứng nghiệm được giải thoát. Ở cái phần cạn nhất là nếu mình còn chưa đẩy được tâm thức mình lên đến chiều cao, có được năng lực trí tuệ, thì mình không có khả năng xả ly được những cái đam mê của mình đối với ngũ dục phù du này. Mình cũng không có khả năng xả ly được thân của mình, buồn vui của mình, suy nghĩ của mình và chấp ngã của mình được. Kỳ thực là cái được gọi là bản ngã đây, là tự thân ta đây, đó là một hợp thể ngũ uẩn. Nó chẳng qua là cái sự tập hợp của bao nhiêu ký ức anh rồi nó hình thành cái chấp trước về tự thân anh thôi. Lấy đi ký ức của anh thì anh không còn cái chi để tự hào về bản ngã hết. Do vậy cho nên cái điều đặc biệt được nhấn mạnh trong giáo lý đạo Phật đó là năng lực trí tuệ. Chúng ta có được năng lực trí tuệ thì ở mức độ cạn thưa các vị là mình có thể xả ly được những cái đam mê của mình đối với cuộc vui trần thế này rất là dễ. Ở tầng sâu hơn là khi có năng lực trí tuệ thì các vị cũng xả ly được buồn, giận, ghét, thương của các vị rất là dễ. Ở mức độ sâu hơn thì là có năng lực trí tuệ thì các vị mới xả ly được cái thương ghét của các vị, cái ái luyến của các vị, chấp trước của các vị về người thân của ta, buồn vui của ta, suy nghĩ của ta, ký ức của ta, niềm tự hào của ta, vân vân. Tự nhiên nó phải rơi rớt thôi. Cho nên đặc biệt là không những trong kinh Di Giáo mà các văn bản kinh văn đều đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực trí tuệ. Rồi khi có được trí tuệ, tức là phát triển một chút phần nào của trí tuệ, thì anh có khả năng thành đạt được giải thoát phần ấy. Ví dụ như chúng ta giữ giới, ví dụ như chúng ta sống đời sống trong đoàn thể tăng già, hoặc là chúng ta thực tập chánh niệm, thưa các vị, để cho năng lực định nó có mặt và để cho nó phát triển năng lực trí tuệ thôi. ở nhân gian người ta có được năng lực trí tuệ. Thì thưa các vị, đây là một loại củ quý mà không có thứ gì đánh đổi được cả. Trong đạo cũng thế. Mình chỉ bằng niềm tin thôi mà không có năng lực trí tuệ thì mình không có thể tiến triển được trên đường tu. Và niềm tin không thì mình dễ chìm trong cảm tính. Còn nếu có năng lực trí tuệ thì các vị sẽ làm cho cái khả năng từ bi của các vị nó có mặt. Rồi các vị thương thì các vị cũng không có chìm đắm ở trong cái khổ sở bất an. Và nó dễ phát sinh từ thương yêu, nó thành từ bi. Còn nếu không có trí tuệ thì thương của chúng ta nó nhận chìm chúng ta trong cái biển nghiệp thôi. Tức là trong cái ái tính nặng nề thôi, chứ không có khả năng vươn lên chiều cao được. Tóm lại là đặc biệt trong đạo Phật, phát triển trí tuệ là điều nó vô cùng cần thiết. Và trong bài Kinh Di Giáo thì chúng ta đã học được mấy phần. Trong cái bài này thì mình đọc lại cho các vị nghe. Thế nên các ông phải biết, cuộc đời này đều vô thường, có hợp tức có tan. Đừng sinh lòng sầu não, tướng thế gian là như vậy. Đây là câu đầu. Ngài xác định rằng là ta, dù rằng bậc thầy của 1.250 vị tỳ kheo, gầy dựng nên một cái dòng chảy của đạo Phật và nuôi dưỡng các thầy tỳ kheo thành tựu được thánh quả. Ơn của một vị thầy khai sinh ra tuệ mạng của 1.250 thầy tỳ kheo không phải là nhỏ. Và ai cũng tri ân sự có mặt của Đức Thế Tôn đã đào tạo thành tựu được quả vị thánh. Thế nhưng mà không vì lý do mang ơn mà gắn bó thầy trò, chết chìm trong sự thương yêu. Ta là một vị Thế Tôn, chứng quả chánh giác rồi, nhưng phải tuân theo cái quy luật vô thường là có sinh thì có diệt. Các ông không thể hội ngộ với ta hoài. Đây là câu dạy của Đức Thế Tôn. Thế rồi từ cái điều này, thưa các vị, mình có thể quy chiếu về cuộc sống này để cho năng lực tu của mình nó không có bị phí phạm, nó không bị chìm nổi trong cái chuyện đến đi sinh diệt. Đó là nếu chúng ta có duyên may học pháp với những vị thầy rất là giỏi, hoặc là được nuôi dưỡng từ những vị thầy hoặc những ông cha, những bà mẹ mà mình hết lòng thương yêu và quý trọng. Nhưng mà cái điều chúng ta phải khởi quán ngay từ bây giờ là cái gì có hợp thì có tan thôi, có sinh thì có diệt, có hội ngộ thì có chia ly. Và dù cho vị thầy đó vô cùng quý trọng, rồi sẽ tới lúc ta cũng chia tay. Và dù cho đó là bố là mẹ ta, người ta gắn bó đời mình, người đã nuôi dưỡng ta, thế nhưng mà rồi một là bà đi trước ta, hoặc là ta cũng bỏ bà ta đi thôi. Rồi con ta cũng thế. Dù ta sinh ra nó, nhưng mà thưa các vị, chắc chắn một điều là ta phải bỏ nó ta đi, hoặc là nó bỏ ta nó đi trước. Đây là nguyên lý vĩnh hằng giữa cuộc đời này. Dù với Đức Thế Tôn cũng phải nhập Niết Bàn. Đây là câu đầu Ngài dạy trong đoạn Kinh Di Giáo cuối. Câu kế Ngài dạy là phải chuyên cần tinh tấn sớm cầu giải thoát, dùng ánh sáng trí tuệ diệt các nghi ám. Thưa các vị, cái năng lực tinh tấn là cái điều vô cùng cần thiết. Nó không thể thiếu trong mọi lĩnh vực nào. Hay nói một cách gần gũi nhất là cái niềm đam mê nơi trái tim ta mà không có, thì ta sẽ không làm được cái chi cả. Anh không thích học thì chắc chắn rằng cuộc đời anh bồng bềnh, học không tới nơi. Anh không thích làm giàu thì chắc chắn rằng anh không thể giàu có được. Và anh luyện đời sống mình vào sinh hoạt trong chùa, anh không có đam mê chuyện tu, sống cho qua buổi thôi. Và cái ngôn ngữ Việt Nam người ta gọi rằng là thả phập phiều đời sống mình, nước lớn thì trôi lên, nước ròng thì trôi xuống. Chắc chắn rằng một đời mình không làm ra cái chi cả. Nếu không có cái dũng lực từ bên trong, không có cái niềm đam mê đủ lớn, thì thưa các vị, đời sống mình giữa trần đời này, mình không làm cái chi ra trò cả. Làm giàu không làm giàu được, học học không tới nơi, rồi đi tu thì cũng chẳng ra làm sao cả. rồi bỏ đời sống tu về đời thì cũng sống phập phiều thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái niềm đam mê nó rất là cần thiết cho mọi đời sống của chúng ta giữa cuộc đời này. Trong anh mà chưa đốt được ngọn lửa đam mê, anh sẽ không thể tu được. Nếu anh cố gắng anh tu thì anh cũng không tiến bộ được. Và điều này có khi nó ảnh hưởng rất là nhiều về đời sống vật lý bên ngoài. Ví dụ như hình hài ta tật bệnh, ví dụ như ta sử dụng những cái chất kích thích quá nhiều, hoặc ta để cho tâm thức ta nó chìm trong những cái muộn phiền u ám, hoặc là những thức ăn của chúng ta nó không có khả năng nuôi dưỡng. Thế thì từ cơ thể vật lý nó cũng có thể làm cho đời sống tâm thức của anh chìm liễm, không phát triển được. Do vậy cho nên cái pháp chế của Dạ Lam là chiều chúng ta ăn rất ít là vậy, để cho buổi tối cơ thể mình nó tiêu hóa rất là tốt lành, cơ thể mình nó đủ nhẹ để mình thiền tỏa công phu. Tức là ăn vừa đủ, và những chất nuôi dưỡng nó đừng quá nặng nề, nó làm trì nặng cơ thể. Thế cho nên để có được cái lực tinh tấn đầu tiên thì các vị phải biết chăm sóc thân của các vị trước. Ngoài ra thì thưa đại chúng là tâm thức của các vị cũng cần phải nuôi dưỡng. Ví dụ như mình đừng quá thức khuya, mình đừng quá nghĩ suy, hoặc là những buồn giận ghét thương mình nó được tẩy gội. Tức là mình có một cái phương pháp làm cho tâm thức mình nó có sự an bình nhất định, bớt đi những cái lo âu vô lý. Đừng có vơ vào tất cả những cái điều phiền muộn bất an, anh làm cho thân tâm anh nó nhẹ. Thì điều này nó mới giúp cho cái tinh tấn lực của chúng ta dâng lên được. Riêng đối với người họ có một cái niềm đam mê đủ lớn thì thưa các vị, họ có thể không cần đến sự chăm sóc của thân mấy, nhưng mà tâm thức họ nó cũng tràn đầy ngọn lửa đam mê. Nhưng mà thông thường những người như vậy thì không thể thành công được trên đường tu. Họ có thể đốt cháy ngọn lửa đam mê bên trong của họ để làm một việc gì đó 10 ngày, 20 ngày, không buồn ăn, không buồn ngủ. Thế nhưng mà sau đó thì họ buông cái việc ra, họ rã rời. Họ phải mất đi nửa tháng, một tháng để nó hồi phục lại cái cơ chế thân tâm của họ. Thế thì nó không hợp với con đường tu. Cái công phu tu thưa các vị, nó đòi hỏi cái năng lực tinh tấn của các vị, niềm đam mê của các vị nó luôn liên tục và bền bỉ. Chứ nó không phải là cái ngọn lửa đam mê của những người nghệ sĩ, hay là những người sáng tác nhạc, hay là những tài tử đóng phim. Nó không phải là ngọn lửa bùng lên rồi nghỉ ngơi, mà nó đòi hỏi các vị phải duy trì cái niềm đam mê này, nó bền bỉ, nó không quá là vội vàng, cập rập. Nó có một cái độ bền vô cùng, thì ngọn lửa đam mê đó mới đẩy được đời sống tu của ta dâng lên. Và cái câu Đức Thế Tôn nhấn mạnh ở đây, đó là dùng ánh sáng trí tuệ diệt các nghi ám. Và chúng ta đã đi vô cái phần này, tức là vận dụng cái năng lực trí tuệ. Điều thứ ba chúng ta đi vô. Cái phần này nó rất là quan trọng. Trong Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay, chúng ta có thể khai thác cái phần này. Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo, hỏi các thầy, các ông có thấu đạt pháp chưa? Các thầy tỳ kheo bảo rằng là bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ Đức Thế Tôn, những điều Thế Tôn dạy thì con có thể tiếp nhận, học hỏi và hành trì. Những điều Thế Tôn chưa dạy thì chúng con chưa tiếp nhận, chưa học hỏi, chưa hành trì. Thế Tôn lại phán một câu thế này: ta không hỏi các ông biết cùng không biết, ta chỉ truyền đạt hai điều. Điều thứ nhất là biết pháp trụ, tri pháp trụ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là biết niết bàn. Mấy cái từ này nó hơi khó. Mình dùng cái từ khác dễ hiểu, đó là trụ trong pháp, thưa các vị. Từ thứ hai là thành đạt niết bàn, hay là thành tựu niết bàn. Thế Tôn dạy rằng là các thầy tỳ kheo, đi vào thánh quả nó có hai phần thôi. Một là có năng lực trí tuệ để an trụ trong pháp. Điều thứ hai, từ cái công phu thành đạt an trụ trong pháp đạt thẳng đến niết bàn. Và hai phần này nó đều dùng năng lực trí tuệ nghe, đều dùng cái chữ trí này. Rồi chúng ta vô cái tầng thứ nhất là thế nào gọi là trí an trụ ngay nơi pháp. Cái điều đầu tiên thưa các vị là người có đủ trí lực an trụ trong pháp, đó là người thấu đạt được pháp nhân duyên nghe đã. Pháp nhân duyên, đây là cái tầng vô cùng là căn bản, mình không đi vô thì không có thành đạt được năng lực trí tuệ. Vô cùng dễ hiểu, đó là mọi pháp vì cái này có cho nên cái kia có, vì cái này không cho nên cái kia không. Thế nào là cái này có cho nên cái kia có? Cái câu này nó bao hàm rất là nhiều mặt. Ví dụ như vì có học chúng cho nên có lớp học, vì có những người học cho nên có người dạy. Trong cái phạm vi nhỏ là trong cái thiền đường này. Rồi trong phạm vi nhỏ nữa là vì có hình hài năm uẩn này, có sắc, có thọ tưởng hành thức này, cho nên có cái năng lực chấp trước tôi là thân. Vì có tôi là thân, cho nên có những người thân của tôi, sở hữu của tôi, bè bạn của tôi, cửa nhà của tôi, tiền bạc của tôi. Và vì có một hạt bụi cho nên có hành tinh. Vì có hành tinh cho nên có không gian. Vì có không gian cho nên có ngàn vạn dãy thiên hà. Thưa các vị, nó trùng trùng với nhau. Có cái này cho nên có cái kia. Và từ những điều đó cho nên nó kết thành cả nhất là hình hài của các vị. Rộng hơn đó là người thân của các vị, của cải của các vị, buồn vui của các vị, đất nước của các vị. Và chỉ cần một nhân duyên mà nó vỡ đi, nó khuyết đi thì nó đổ vỡ. Ví dụ, hình hài này đó là một sự cấu tạo ngàn vạn dãy nhân duyên để thành tựu một hình hài. Thế nhưng mà nó khuyết một nhân duyên, tức là nó thiếu cái phần nước thôi, không có nước để uống thôi, thì cái gì đổ vỡ? Không thể duy trì được thỏa mãn á. Và một con người sống động như thế này, đứng đi nói cười như thế này, tri thức bén nhạy thông minh phán đoán như thế này, nhưng mà chỉ cần một nhân duyên bé bỏng thôi, một cái hạt cholesterol nó đi trong huyết quản của anh, nó chặn ngang nó không cho máu lên não, thì chuyện gì phát sinh? Tai biến mạch máu xảy ra. Và tự nhiên là bao nhiêu sự thông minh của 50 năm, 70 năm anh học vứt vào sọt rác, không còn cái gì hết. Thế thì một nhân duyên nhỏ xảy ra thì nó phá vỡ hết bao nhiêu nhân duyên đã xây dựng. Và chuyện này nó đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Thế thì thưa các vị, khi các vị quán chiếu được điều này, các vị quán chiếu theo cái chiều thành tựu, tức là nhờ cái này, cái này, cái này cho nên nó thành tựu cái này. Và khi cái này nó mất thì bao nhiêu cái nó đổ theo. Ví dụ như ta không có thì cái gì theo ta mà chấm dứt? Mình thử hình dung rằng mình tắt hơi rồi thì cái gì còn lại? Này cửa, này nhà, này của, này tiền, này người thân, thưa các vị, đều xa ngút ngàn, các vị vói ta không tới. Các vị còn đây thì mọi giá trị nó đặt theo cái sự sống của các vị, nó sắp một hàng dài. Tiền của tôi, cửa nhà của tôi, người thân của tôi, uy tín của tôi, trí tuệ của tôi, bạn của tôi, thầy của tôi, sách vở của tôi, kiến thức của tôi. Rồi mình ngã cái đuổi mình chết. Thì tất cả cái ấy thưa các vị trở thành con số không. Thế thì ngàn vạn nhân duyên hợp lại để hình thành một đời sống. Thế là đời sống là nó mong manh. Nó chỉ cần một nhân duyên xảy ra thôi. Thì anh ngã cái đuổi, anh biến mất giữa trần đời này thì mọi cái nó liền xóa tan. Thế cho nên đầu tiên có năng lực trí tuệ thì người ta nhìn được mọi thứ nó đều là những pháp do nhân duyên tập hợp lại để thành. Không có cái gì một mình nó mà nó thành tựu được hết. Không có gì nó đứng đơn độc một mình nó mà nó có mặt. Chưa hề có cái sự việc gì trên đời này mà như vậy cả. Một đời sống anh có mặt, nó trùng trùng nhân duyên hình thành nghe. Này bố anh, này mẹ anh, kết hợp để thành tựu một cái con người bé bỏng là anh có mặt giữa trần đời. Thế rồi sự có mặt của anh trong cái thai bào không khéo thì anh cũng không có mặt. Là bà khéo giữ gìn cho đến lúc trưởng thành anh có mặt giữa trần đời, chỉ cần một nhân duyên bé bỏng thôi. Tức là tật bệnh nó đến với anh thôi, thì có thể là anh không có mặt như hiện tại. Chỉ cần một nhân duyên nó khiếm khuyết thôi, lúc anh đi ra giữa trần đời này, tai anh không nghe được, thế thì anh cũng không nói được. Chỉ cần một nhân duyên mà nó khuyết đi ngay giữa đời sống này, thưa các vị, có thể các vị không có hoàn thiện đời sống một con người. Và nhân duyên nó khuyết hơn nữa, đó là tuổi trẻ của anh không được yêu thương, không được chăm sóc, anh hận đời. Thế thì trưởng thành anh không thể trở thành một người học hành tới nơi tới chốn, có địa vị trong xã hội, lòng nhân ái anh không có, anh trở thành một người cực kỳ ác độc, anh có thể giết người. Thưa các vị, mọi cái nó đều có thể xảy ra. Thế cho nên nhân duyên trùng trùng hội tụ để thành tựu đời sống. Rồi một đời sống có khi nó bị một chút nhân, một chút duyên gì đó, nó làm đổ vỡ luôn cả một đời sống, không có khó khăn chi cả. Và khi các vị quán chiếu được điều này rồi, thì các vị, điều thứ nhất là thể ngộ được vô thường, bỏ đi cái chấp trước. Ta là một con người đơn độc giữa trần đời này, bỏ đi cái chấp trước, chỉ có ta là duy nhất. Và khi các vị đặt mình trong cái quán nhân duyên thành tựu thế này, thì các vị cũng khởi sinh được điều thứ nhất rất là dễ trong cuộc đời này, đó là cái niềm tri ân. Thứ hai là tâm từ. Và thứ ba là trí tuệ. Các vị còn nhớ rằng là trước lễ quy y, mình có bốn lễ thụ ân, lễ tri ân. Ơn cha mẹ sinh thành, ơn các bậc thầy, ơn thân bằng quyến thuộc, ơn cỏ cây vạn loại đất trời. Từng cành cây lá cỏ, viên sỏi bên đường đều là bạn của các vị, đều là pháp lữ của các vị, đều là những nhân duyên để làm thành tựu đời sống của các vị. Thế thì cái niềm tri ân này nó là cái điều tự nhiên khi người ta đi vô quán nhân duyên. Thế rồi mình đừng tưởng rằng mình ăn chay là mình không có liên hệ gì với sinh mạng của loài động vật. Thưa không, nó là một phần giảm bớt đi cái khả năng sát sanh của anh, chứ còn ăn chay không phải là hoàn toàn không sát hại sinh mạng nghe. Tại vì cây cỏ nó cũng có mạng sống. Để có được một trái bí, có được cọng rau, thưa các vị, người ta phải dùng thuốc xịt những loài côn trùng để bảo quản đó, để anh có được một cọng rau tươi, một cái trái bí, một trái bầu không bị sâu cắn. Thế thì đừng nghĩ rằng là ta ăn chay rồi ta không có sát hại sinh mạng. Không. Các vị uống một viên thuốc vô trong đây, các vị đã sát hại sinh mạng bên trong ruột của các vị, chứ đâu phải là các vị tốt lành chi. Cơ thể ta đó là một hành tinh, và toàn bộ sinh vật lúc nhúc ở trong đây rất là nhiều. Nếu các vị là người đủ năng lực từ bi thì các vị đừng uống thuốc. Một viên thuốc nó có thể giết một phần cái loại vi sinh vật đang sống ở trong ruột các vị. Thế thì thưa các vị, sự sống làm bằng cái chết. Do vậy cho nên để đi vào quán nhân duyên thì người ta tự nhiên là tri ân vạn loại hữu tình trên hành tinh này. Cành cây, lá cỏ, cọng rau, con rắn, vân vân đều liên hệ đến đời sống của các vị. Không có một loài động vật nào, không có một loài thực vật nào trên hành tinh này mà không liên hệ với sự sống của anh cả. Sự sống của anh không phải là mang ơn bố mẹ không, anh còn mang ơn đến ngàn vạn người có mặt trên hành tinh này. Có những lần mình đi mở những khóa tu, mình nói với những người Việt lớn tuổi, mình nói là các vị tưởng rằng các vị có mặt nơi đây, các vị chỉ ca cụm tiền các vị gửi về Việt Nam để làm từ thiện, mà đúng ra, thưa không, đúng ra các vị mang ơn với 300 triệu người Mỹ nơi đây nữa chứ, đâu phải là các vị chỉ có cái gốc từ Việt Nam. Tại vì tiền già của các vị đâu phải từ Việt Nam gửi qua. Tiền già các vị là tiền của 300 triệu người Mỹ đóng thuế để cho các vị nhận tiền già đó chứ, đâu phải chính phủ Mỹ in tiền cho các vị đâu. Đó là tiền thuế của mọi người trên đất nước này. Thế thì các vị phải tri ân tất cả người các vị gặp trên con đường. Trên con đường các vị đi, viên thuốc các vị uống, cơ chế tự do các vị đang thụ hưởng ra đây, Người ta đã trải mất 100 năm hoặc nhiều hơn nữa để hình thành một cái nền dân chủ tự do như thế này. Chứ đâu phải là đương nhiên cái món quà dân chủ từ trên trời rớt xuống để cho các vị có mặt nơi đây, các vị thưởng đâu. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình có mặt nơi đây hiên ngang mình không mang ơn ai. Thưa các vị, ơn của vạn loại nhân quần trên xã hội loài người này đều liên hệ với các vị. Và từ điều đó ta trở lại, thưa các vị, khi quán vào nhân duyên này thì điều đầu tiên, cái niềm tri ân trong trái tim ta nó đủ dâng lên. Và khi niềm tri ân nó có mặt thì các vị sẽ không nhìn bất cứ ai là người đáng ghét cả, là người thù hận cả. Ai cũng là người ơn của ta, ai cũng là người đã tặng cho ta ít nhiều trong đời sống này. Ta làm hết sức mình để trả ơn con người còn chưa đủ. Hãy đem hết cái tâm thiện lành của mình, đem hết đời sống đẹp của mình cống hiến cho trần đời này còn chưa đủ. Thế thì cái điều đầu tiên khi đi vào quán nhân duyên, người ta dễ có được cái niềm tri ân. Điều thứ hai, khi có được cái tâm thức tràn đầy sự tri ân thì từ tâm nó liền có mặt. Ác tâm nó chỉ phát sinh khi người ta thấy người ta là người cô độc giữa trần đời này. Khi thấy cuộc đời người ta không vay mượn của ai. Nếu người ta có một chút quán chiếu thấy rằng đời sống mình được làm bằng hàng vạn nhân duyên để nuôi dưỡng, thế thì thưa các vị, tự nhiên là đời sống người ta không bao giờ khởi một cái ý niệm ác độc gì đối với bất cứ ai cả. Chuyện này nó phải xảy ra với người có cái năng lực quán chiếu về nhân duyên thôi. Điều thứ ba, đi vô hai cái tầng này được thì sẽ có một cái tầng thứ ba là năng lực trí tuệ phát sinh. Họ nhận ra được bản chất của họ vốn là vô ngã. Không có cái chi để tự hào, không có chi để kiêu ngạo, không có chi để thấy rằng họ là con người ghê gớm cả. Chẳng qua đó là một tập hợp ngũ uẩn, chẳng qua đó là sự vay mượn giữa đời sống này để sống còn mà thôi. Và khi có được cái năng lực trí tuệ như thế, thì thưa các vị, người ta dễ dàng sống hài hòa với mọi người vô cùng. Trí tuệ cạn nhất là sống hài hòa. Ở tầng cao hơn, thưa các vị, họ sẽ trân quý đời sống. Một đời sống nó mong manh vô cùng, thưa các vị. Mình nhận diện được mọi thứ nó đều là nhân, là duyên để hình thành. Nếu khuyết một nhân duyên thì hình hài này rơi vào tình trạng vô thường, hoặc là hôn mê, mất trí nhớ, hoặc là chìm trong cái chết. Thế thì người ta trân quý đời sống người ta từng ngày không có bỏ phí. Và đây là cái tầng cạn nhất an trú trong pháp quán để hành trì. Và khi họ quán chiếu từ cái quán nhân duyên này thì nó thành tựu được điều thứ nhất là ly tham, ly sân. Và cái cuối cùng là ly si. Đây là ba cái bước rất là quan trọng. Sở dĩ mà mình tham, thưa các vị, do vì mình nghĩ rằng là cái hình hài mình nó tồn tại rất là lâu bền. Nếu các vị nhận diện được bản chất thân của các vị nó rất là mong manh, thế thì cái khả năng tham tự nhiên nó rớt xuống rất là dễ. Và tham nó sinh ra sân. Cái gì mình mong muốn thủ đắc mà không được thì mình nổi giận. Mình nghĩ rằng cái điều này đáng lẽ mình phải có. Thế nhưng mà rồi mình không có được, cho nên mình dễ trách người, oán trời và thù hận bao nhiêu người gây khó khăn cho mình. Cho nên từ tham nó dễ có mặt cái sân si, bực bội, bất an. Và hai điều này nó có mặt thì nó có thêm một cái phần thứ ba là cái trạng thái ngu muội này. Si nó có nghĩa là ngu muội, không nhận biết về các pháp vô thường, cho nên gọi là si thôi. Và khi đoạn đứt được ba cái điều này từ cái pháp quán nhân duyên này thì người ta thành tựu được trí tuệ rất là dễ, cho nên cuối cùng là thành đạt được trí tuệ này. Đây là cái tầng đầu tiên đi vào pháp hành trì bằng cái con đường Đức Thế Tôn dạy, từ pháp nhân duyên hình thành trí tuệ. Tuy nhiên có một con đường thứ hai, tức là từ cái con đường của thiền tập, nó trực tiếp thành tựu tuệ quán thôi. Nó không qua cái quán nhân duyên hết. Từ con đường thiền tập đi vô, rất là giản dị. đôi khi nó lại dễ làm hơn. Người ta chia giáo lý của Đức Phật ra làm hai phần á. Một là phần pháp học, mình nói cái này trước, một là pháp học, hai pháp hành. Vừa rồi mình nói đi vào quán nhân duyên đó là pháp học. Các vị phải nương giáo lý của Đức Phật, học thông từ ngữ, chữ nghĩa và dùng năng lực của tâm thức phân tích, lý luận, diễn giải. Và tột cùng của con đường diễn giải nó làm cho tâm thức của các vị có một cái tập khí, tức là có một cái thói quen. Nhìn mọi việc, nhìn mọi đối tượng các vị dùng tâm thức của các vị phân tích. Do vậy cho nên nó đi vào pháp học, vận dụng cái đầu để chúng ta lý giải. Thế nhưng mà đi vào pháp hành thì lại không đi như vậy. Pháp hành là chi? Nó đơn giản hơn rất là nhiều và đi trực tiếp vào cái pháp quán để có thể thành đạt được trí tuệ. Ví dụ, mình đi vô thiền tứ niệm xứ thôi, thì các vị thấy là con đường này nó rất là dễ và mình có thể thành tựu nó rất là ngắn bằng một cái công phu ít đầu tư năng lực hơn. Ví dụ như ai cũng biết rằng thiền tứ niệm xứ được phổ biến rất là thịnh nơi đất nước Tây Phương, châu Âu, Mỹ Châu vân vân, người ta đi vô truyền thống thiền tứ niệm xứ. Và các vị sư Nam truyền bây giờ dạy pháp thực tập này nó vô cùng căn bản. Và một phương pháp vô cùng giản dị là niệm thân thôi. Niệm thân thôi. Niệm thân là chi? Bốn phần của thiền tứ niệm xứ: một niệm thân, hai niệm thọ, ba niệm tâm, bốn niệm pháp. Cái từ vô cùng giản dị niệm thân có nghĩa là anh làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt ngay nơi thân, gọi là niệm thân. Và trong niệm thân thì nó chia làm bốn phần: hơi thở, điều thứ hai bốn quy nghi, thứ ba niệm thân hành, và thứ tư là niệm 36 chất quế trược nơi thân. Hơi thở thì chúng ta học dường như là thuộc lòng luôn rồi. Các vị học với sư ông thì hơi thở này nó đã quen. Bốn nguyên nghi là chi? Là đi, đứng, nằm, ngồi. Niệm thân hành là chi? Bao trùm luôn. Ngoài cái đi, đứng, nằm, ngồi ra thì tất cả thời, tất cả lúc anh đều phải nhớ thân anh, gọi là niệm thân hành. Và trong bốn nguyên nghi này chúng ta có một cái câu thần chú. Nếu chúng ta biết an trú trong pháp hành trì thì cái chuyện này nó vô cùng đơn giản. Đầu tiên, thưa các vị, niệm nó có hàm nghĩa rằng là đem tâm mình dừng lại ngay bây giờ, ngay đây gọi là niệm nha. Đem cái ý thức nhận biết của anh an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó nhận biết hơi thở vào ra gọi là niệm hơi thở. Đem cái ý thức nhận biết của anh nhận biết anh đang đi, anh đang đứng, anh đang ngồi, anh đang nằm thì gọi là niệm bốn quy nghi. Đem sự nhận biết của anh phủ trùm toàn thân, nhận biết toàn thân anh đưa tay, anh nghiêng đầu, anh ho hen, anh đều nhận biết toàn hết tường, không để cho tâm thức anh chạy đông chạy tây, gọi đó là niệm thân hành. Và việc này dễ làm hay là khó? Thấy thì dễ nhưng mà khó. Tại sao? Tâm thức mình nó luôn hướng ngoại, nó luôn chạy đông chạy tây, nó chưa hề hoạt cái năng lực nhận biết trở về ngay nơi thân. Khó là như vậy. Cơ chế của thân các vị, mọi cái nó đều hướng ra ngoài cả. Mắt mở ra để nhìn ra, tai để nghe tiếng, mũi để ngửi mùi. Tức là nó luôn hướng ngoại. Bây giờ mình làm cho nó hướng nội, nó quay ngược vào trong, cho nên nó rất là khó. Mình suy nghĩ thì suy nghĩ về một cái gì, hướng về cái điều gì. Nghĩ thì luôn có cái đối tượng để mình suy nghĩ, tức là luôn hướng ra ngoài. Và cái việc thiền tập, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cái hàm nghĩa đầu tiên đó là hoạt ngược nó trở về bên trong tự thân. không cho nó chạy đông chạy tây nữa cả. Đành rằng mắt của anh có thể hướng tới chân trời, thế nhưng mà anh cũng đang nhận biết toàn thân anh, thì gọi là anh đang niệm thân hành. Anh có thể đang nghe tiếng chim hót, nghe tiếng xe chạy, thế nhưng mà anh không bao giờ quên rằng anh đang nghe lại chính tự thân anh, thì gọi đó là đang niệm thân. Anh đi tới, anh đi lui, vân vân, anh là người đang quan sát thân của anh thì gọi rằng đang niệm thân. Hay dùng một cái từ khác dễ hiểu là thế này: giống như mặt trời phía trên đang phủ sáng toàn thân anh, thì anh hãy làm con người đang quan sát toàn thân anh thì gọi đó là niệm thân hành. Tôi đang ngó các vị, thế nhưng mà tôi cũng đang ngó ngược lại để tôi thấy toàn thân tôi. Tôi đang nói trước các vị, nhưng mà tôi cũng đang nhìn thấy tôi đang nói trước các vị. Tôi không quên rằng tôi đang nói trước các vị thì gọi rằng tôi đang niệm thân. Và khi mình hiểu được cái nghĩa này thì đang đi vô thiền tập, thưa các vị. Thiền tập nó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta phải ngồi mới thiền nhé. Chúng ta có thể đi, chúng ta có thể ngồi, chúng ta có thể đứng, chúng ta có thể nấu ăn, chúng ta có thể sắc gọt, vân vân. Việc làm như nhau, nhưng mà cái dụng tâm của chúng ta đi vào trong từng việc làm, chúng ta luôn nhận biết từng việc làm, thì những việc làm ấy được gọi là thiền tập. Cũng là uống trà, thế nhưng mà ta uống một cách hững hờ, ta để cho tâm thức ta chạy ngược chạy xuôi thì không phải là thiền trà. Thế rồi ta bưng ly nước, ta uống từng ngụm nhỏ, ta biết rõ là mình đang quan sát mình uống trà. Một cái từ dễ hiểu là có con người đang uống trà đây, và có cái năng lực tâm đang quan sát toàn bộ con người đang uống trà, thì gọi đó là anh đang an trú trong thiền tập đi uống trà. Có con người đang đi tới đi lui, thế nhưng mà có một cái năng lực đang chiếu sáng, nhận rõ cái con người đang đi tới đi lui thì gọi là đang thiền hành. Không biết cái điều mình nói nó có dễ hiểu không vậy? Vẫn nghiêm dịch, các vị nghe có thấy dễ hiểu không? Tóm lại, thưa các vị, cái pháp hành nó vô cùng đơn giản. Nếu các vị nhớ ngần nó việc thì các vị đang an trú trong pháp hành. Ta là con người đang quan sát, chứ không phải là cái đối tượng bị quan sát. Thân này là cái đối tượng đang bị quan sát. Tôi là cái năng lực giống như mặt trời đang chiếu sáng bên trên, đang quan sát toàn thân của tôi, thấy toàn thân của tôi. Cái năng lực nhận biết nó luôn bao trùm toàn thân. Thế thì ta đi, ta đứng, ta làm bất cứ việc chi, ta cũng đang an trú trong thiền tập. Và cái việc này nó rất là tự nhiên, chứ không phải là sự cố gắng gì cả. Nó rất là thanh thản, rất là tự nhiên. Chỉ làm cho cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, nó luôn chiếu sáng toàn thân thì gọi nó là niệm thân hành. Tôi mở mắt, tôi hướng ra ngoài, nhưng đồng thời tôi cũng đang thấy toàn thân tôi. Rồi thưa các vị, mình đã từng hướng dẫn khóa tu một tháng hoặc một tuần chỉ lại Phật thôi. Và người ta cứ tưởng rằng là lại Phật đó là một pháp môn của truyền thống Tịnh Độ Tông, nhưng mà thưa không, lại Phật là một pháp môn rất là thiền tập nha. Tại vì mình lại để đếm lại thì nó là một loại pháp hành trì nó vô hồn, nó không có cái phẩm chất thiền tập thực bên trong. Thế nhưng mà nếu chúng ta lại Phật, từng lại mình cúi xuống, mình luôn nhận biết, mình quỳ xuống, mình lại Phật, mình thở một hơi, rồi mình đứng dậy một cách rất là thông thả. Thế thì từng lại thưa các vị an trú trong thiền tập. Và cũng lại Phật, nhưng mà lại Phật bằng thiền tập. Thế rồi cũng lại Phật, nhưng mà lại để tính sổ với Phật, thì hai cái này nó rất là khác. Rồi cũng ăn. Thế nhưng mà được gọi là chúng ta thiền tập khi ăn, nó hàm nghĩa rằng là ta là người đang quan sát toàn bộ cái con người đang ăn cơm đây. Thì gọi là cái sự thiền tập nó đang đi vào cái sinh hoạt ăn, uống, ngủ, nghỉ, vân vân. Và từ ý nghĩa ban đầu mình bày cho các vị về phương pháp thiền tập, nó đi vô mọi sinh hoạt. Rồi chúng ta trở lại cái phần vô cùng quan trọng là bốn quy nghi này. Thưa các vị, mình có một cái câu thần chú để chúng ta thực tập trong bốn quy nghi. Đi là thiền hành nhé. Đi là thiền hành. Ngồi là thiền tọa. Đứng nhiếp tâm. Đi thiền hành, đứng nhiếp tâm, ngồi thiền tọa. và năm thì an trú chánh niệm. Thưa các vị, là mình đừng có đợi tới lúc đi thiền hành với đại chúng mình mới thiền hành nhé. Hai bước là thiền hành, ba bước là thiền hành. Bất cứ lúc nào các vị bước chân đi thì các vị nên nhớ là đi là thiền hành, chứ không có đợi phải đến giờ mới đi thiền hành, chứ không. Rồi làm thế nào để chúng ta đi là thiền hành? Vô cùng đơn giản. Khi các vị đi thì các vị luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng toàn thân của các vị. Hãy hình dung rằng lúc nào ta cũng đang đi dưới ánh sáng mặt trời. Thì cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt trong các vị, nơi tâm thức của các vị, thì gọi là đi là thiền hành. Mình đã từng nhập thất ở cái miền quê hương Đồng Tháp của mình, nước nó nổi lên. Đến nỗi là mùa nước nổi, đồng ruộng nước nó lên ngang đây. Và năm đó mình quyết lòng rằng không có đi về núi để tị nạn nước lụt. Mình ở cái quê hương nước nó lụt mênh mông như biển. Thưa các vị, thiền thất của mình nó bằng lá, nó vuông vuông nhỏ nhỏ thế này thôi. Mình nằm trên giường ngủ, mình nghiêng qua mình khoát nước về rửa mặt được. Tại vì nước nó lên cách cái giường ngủ mình được chút xíu vậy thôi. Thế rồi ban ngày nhìn cá nó lội tới lội lui vậy được. Rồi mình bắt một miếng ván từ cái giường ngủ đi vô bếp, dài chừng hơn 2 mét thôi. Rồi các vị hình dung rằng 3 tháng vậy rồi mình làm sao? Không thể ngồi hoài. Cho nên mình phải đi thiền hành. Mà đi thiền hành ở đâu? Bước xuống là nước. Mà mình không có chiếc thuyền để đi đâu. Bà già mình kêu cho mình chiếc thuyền, nó không cần. Tôi ở yên này, tôi tu 3 tháng. Và thưa các vị, mình đi tới 3 bước vậy. 3 bước. Quay lui không được. Bị ngang miếng ván bị lớn như vậy. Cho nên mình đi lui vậy 3 bước. Giống như xe, nó đi tới rồi nó ra lui. Mỗi ngày phải đi như vậy 2 tiếng đồng hồ, thưa các vị. Cứ đi tới rồi đi lui, bằng cái cách là đi tới rồi ra lui, chứ không có quay mặt được. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng là có một cái không gian quanh nhà đủ rộng mới cần thiền hành, thưa không. Trong nhà các vị đi tới đi lui chừng 5 bước là thiền hành, 3 bước là thiền hành. Và nên nhớ là đứng dậy đi là thiền hành. Và nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm cho cái năng lực nhận biết nó lan chiếu sáng toàn thân, cái sự nhận biết nó luôn có mặt nơi ta, thì đi là thiền hành. Thế rồi ngồi. Đừng nghĩ rằng xếp chân trên bồ đòn, ngồi thẳng lưng mới là thiền. Thế không, ngồi trên ghế cũng là thiền tọa. Ngồi trên sofa cũng thiền tọa. Ngồi trên thảm cỏ cũng thiền tọa. Và bất cứ nơi đâu các vị vừa ngồi xuống là nơi đó các vị tọa thiền đó. Không có cần phải nghi lễ bồ đòn tọa cũ gì cả. Không cần đi vô thiền đường, thưa không. Bất cứ nơi đâu ngồi là chúng ta đang thiền tọa. Thưa các vị, riêng các vị cư sĩ thì tôi không biết làm sao, nhưng mà với người xuất gia, nếu các vị không thực tập được điều này, thế thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta tu mà chúng ta còn chưa có thành tựu được quy nghi của người tu nghe. Có một lần bên khóa tu ở Pháp Vũ, ngồi truyền sa di giới cho những vị thiền sinh họ xuất gia ngắn ngày để họ tu. Tôi nghĩ rằng ở Lộc Quyển này mà chúng ta tổ chức được những cái khóa xuất gia ngắn ngày cho các vị thiền sinh Tây Phương tu thì rất là tốt. Mình phải làm thành một cái truyền thống tu ngắn ngày giống như truyền thống của các vị sư Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện. Các vị luyện đời sống vào chùa, các vị tu 3 tháng, xuất gia hẳn hoi, cạo tóc hẳn hoi. Đối với các vị cư sĩ nam, đắp y đàng hoàng, mang bát đàng hoàng. Và chúng ta sống bằng một cái hình thức như thời Thế Tôn tại tiền đàng hoàng 3 tháng thôi. Rồi sau đó mình trả y trả bát lại, rồi mình về trần thế mình sống bình thường. Mình làm thành một cái nét văn hóa như thế này rất là hay. Tổ chức một khóa tu ngắn ngày ở bên Florida, thưa các vị. Làm cái lễ truyền giới. Thế rồi ông thầy đó ngồi bật ngửa ra vậy, ngồi tựa ghế này. Mình thấy mình rất là khó chịu. Và thưa các vị, cái cung cách như thế thì ngồi để truyền giới người ta coi làm sao được. Mình nhớ trong quá khứ các vị thầy truyền giới thì mình dù ngồi trên ghế nhưng mà ngồi lưng thẳng tưng như thế này. Rất đẹp, rất đẹp. Rồi mình lợi mình vỗ vai nói thầy à, thầy ngồi thiệt thẳng đi thầy, cho đẹp thầy. Thế rồi ông ngồi được 2 phút cái ông là bật ngửa là vậy. Và thưa các vị, cái dáng rất là mỏi mệt, rất là uể oải. Tóm lại, Nếu một người xuất gia thưa các vị mà các vị không nhủ lòng rằng ngồi là thiền tọa, thế thì các vị không thể thành tựu được cái quy nghi của người tu nghe. Các vị không nhủ lòng rằng đi là thiền hành thì không thành tựu quy nghi của người tu nghe. Các vị không nhủ lòng rằng đứng là phải nhiếp tâm thì các vị không thành tựu quy nghi của người tu. Ở đời, trong cái thế giới thượng lưu của xã hội bây giờ, người ta có một cái cách người ta dạy cho những người con gái làm đẹp. Hay lắm. Họ phải bỏ tiền ra học tiếng đồng hồ, dường như tới mấy trăm đồng gì đó. Mình nghe ở Việt Nam người ta bài chuyện đó. Học ăn, học ngồi, học nói, học đứng, học đi. Để xâm nhập vào thế giới nhà giàu bây giờ, thưa các vị, nó bài cái trò như vậy. Và trong những cách làm đẹp á, thì người ta đứng, bắt buộc người ta phải đứng cho thẳng. Không có ẻo qua, ẻo về. Thế thì thưa các vị, đứng là nhiếp tâm. Đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa. Rồi nằm thì sao? Thưa các vị, nằm thì an trú tâm ngay chánh niệm. Luôn chánh niệm vững vàng, không có để cho nó vụt mất. Và trong bốn quy nghi này, nếu chúng ta làm được như thế này thì nó cũng hàm cái nghĩa rằng là chúng ta luôn mời cái năng lực tâm nhận biết chiếu sáng toàn thân ta. Thế thì các vị đang đi vào cái pháp hành trì gọi là niệm thân hành. Kỳ thực nếu mình là người xuất gia mà không an trú được trong pháp hành trì, thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là những cái quy nghi mình thực tập nó mang cái tính rất là hình thức, nó rất là điệu bộ thôi, chứ còn nó không có phẩm chất thực nghe. Còn nếu các vị an trú được trong pháp hành trì, các vị niệm thân hành được, tức là các vị an trú trong thiền tập cho được, thì quy nghi của các vị nó là cái điều tự nhiên từ trong tâm thức của các vị, từ trong pháp hành trì của các vị tuôn chảy, mà không phải là sự bắt chước, không phải là cái chuyện hình thức bên ngoài, mà nó là cái nội dung từ bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài. Rồi cái sự thành đạt nhất định của nó sẽ xảy ra ở một cái chiều cao hơn nữa, là khi ta có khả năng quan sát thân ta, nhận biết toàn thân của ta, nó đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang co tay, đang duỗi tay. Mọi động thái của thân ta đều làm cho năng lực chánh niệm nó có mặt, nó soi sáng. Hay là mọi cái động thái của thân ta luôn được cái mặt trời năng lực nhận biết nó chiếu sáng như thế này. Thế thì cái chuyện nó phát sinh là anh có định lực, tự nhiên nó phải xảy ra như vậy thôi. Và khi định lực nó có mặt ngay nơi tự thân, thưa các vị, cái chuyện nó phải xảy ra là anh không có hao phí năng lượng tâm thức. Tâm thức anh nó không chạy ngược chạy xuôi, cho nên cái khả năng bảo trì sức khỏe anh tự nhiên nó rất tốt. Người đó dù làm 1.000 việc trong một ngày không mỏi mệt, không uể oải, và cái niềm hưng phấn nơi họ, cái niềm đam mê nơi họ nó không có bị bào mòn. Cơ thể họ nó được duy trì năng lượng, nó được bảo tồn năng lượng, cho nên nó không có bị uể oải. Cái niềm đam mê của sự tu học tự nhiên nó dâng lên rất là dễ. Đây là cái thành quả thứ hai do cái công phu niệm thân hành xảy ra. Thế là thành tựu thứ ba, nó sẽ dễ phát sinh vô cùng. Đó là khi các vị có được cái định lực, các vị có được cái năng lực niệm thân hành như vậy. Các vị luôn là người đang quan sát thân của các vị đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang nhướng mày. Tất cả những cái động dụng nơi thân các vị đều dùng năng lực chánh niệm soi sáng đó. Thì cái bước kế tiếp sự thành tựu nó là có những cái buồn, cái vui, cái lo âu phiền muộn nó vừa sinh khởi trong đây thì các vị liền thấy nó ngay. Rồi khi các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình không có đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Buồn, giận, ghét, thương nó chỉ là người khách, nó chỉ là những trạng thái cảm thọ sinh diệt đến đi trong tự thân ta. Ta là người đang quan sát nó. Thế thì chắc chắn một điều là nỗi buồn, cơn giận, sự bất an nó vẫn vơ đi ngang phía trước rồi biến mất. Các vị không cần phải có một cái phương pháp chi để trấn ngự, để loại trừ. Mà tự nhiên là đối với người có năng lực thực tập vậy thì lòng các vị thênh thang, không có buồn vui giận ghét nào có thể xâm nhiễu đời sống các vị được. Không có bất cứ ai thao túng các vị được. không có cái cơn giận hay nỗi sợ hãi nào nó tràn ngập trong tâm thức các vị mà nó nhận chìm các vị được. Không có cái thất vọng khổ đau nào nó có quyền làm cho ta chìm ngập trong đó. Ta luôn là người quan sát nó, ta luôn là người thấy nó. Mọi thứ cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như thất vọng, như khổ đau, nó đến, nó đi, nó sinh diệt, vẫn vơ bên ngoài như mây bay. Các vị là bầu trời trong veo và mênh mông, để cho những thứ ấy nó vẫn vơ, nó bay, rồi nó biến mất. Thế thì một pháp hành của niệm thân hành thôi, nó đi vào làm cho bốn quy nghi của các vị vô cùng vững chãi. Một pháp hành của năng lực tâm chiếu sáng nhận biết thân hành thôi, làm cho các vị có thể tăng trưởng được năng lực nơi thân, nuôi dưỡng được cái niềm đam mê của sự thực tập. Một pháp hành của niệm thân hành thôi, làm cho các vị có khả năng nhận diện được từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong các vị. Thế rồi cái chuyện thành đạt cuối cùng là một pháp hành niệm thân hành thôi, làm cho các vị an trú ngay tuệ quán của chính các vị. Các vị là năng lực trí tuệ đang thấy mọi cái động dụng buồn vui của tâm, chứ các vị không hề là những buồn vui kia. Và khi đạt đến được cái trình độ thực tập như thế này thì cái con đường Niết Bàn mở ra. Cho nên an trú trong pháp thì người ta thành đạt trong Niết Bàn. Đây là con đường trí tuệ đi vô, bằng pháp hành chứ không phải bằng pháp học. Thế thì thưa đại chúng, mình ôn lại, có hai con đường đi vô để thành đạt được trí tuệ và Niết Bàn. Con đường thứ nhất là từ pháp học, con đường thứ hai từ cái pháp hành trì đi vô bằng thiền tập. Và cái cửa ngõ để đi vô bằng thiền tập, không có một pháp nào đơn giản bằng niệm thân hành, thưa các vị. Từ niệm thân hành thực tập lâu dần thì chúng ta sẽ làm được trong bốn quy nghi của chúng ta có được sự tỉnh tại. Không cần cố gắng mà cái năng lực thiền tập của các vị nó phổ vào cách các vị ngồi, cách các vị đi, cách các vị đứng, cách các vị nói, cách các vị cười, cách các vị nằm. Nó đều biểu lộ được cái phẩm chất thiền, nó đều biểu lộ được cái năng lực của bình an, bất động, vô cùng là đơn giản. Nếu mà mình không có nắm được điều này, thưa các vị, mình cố gắng mình thực tập ì ạch vô cùng, có khi rất là hình thức và nó không có tự nhiên. Còn nếu mình hiểu được điều này thì con đường thực tập của mình nó vô cùng đơn giản, rất là tự nhiên. Dần dần thiền tập nó là một loại hơi thở, nó là sự sống của các vị, chứ không có gì mà cố gắng đâu đây cả. Nó giản dị đến nỗi là không có gì giản dị hơn, và nó đơn giản đến lúc không có gì đơn giản hơn là thiền tập hết. Nó là cái gì rất là tự nhiên rớt xuống đời sống của các vị. Cái sự vững chãi, thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc là cái gì nó phải rớt xuống các vị, chứ các vị không cần tìm. Nếu các vị đi vô một nhánh của thiền tập bằng niệm thân hành thôi thì thành đạt được điều này. Đây là con đường thành đạt Niết Bàn bằng cửa ngõ của sự hành trì nhé. Cái đoạn kế tiếp, cái phần thứ tư chúng ta đi vô đó là Như Lai thật chứng. Ngài tuyên bố này: cảnh đời hư giả không gì bền chắc, ta nay nhập diệt như trừ được bệnh dữ. Đây là xác thân nên bỏ, là vật tội ác, giả gọi là thân, nó chìm đắm trong biển cả sinh già bệnh chết. Có kẻ trí nào trừ diệt được nó như giết bọn giặc cướp mà không vui mừng. Cái thực chứng đầu tiên của người tu, thực chứng ngay nơi tự thân ấy. Kỳ thực là các vị tu thành đạt, không phải thành đạt vị Phật nào khác, mà thành đạt chính tự thân của các vị. Và dùng cái ý tưởng của thiền mà nhìn thì thưa các vị, nếu phẩm chất bên trong của các vị mà không có cái năng lực Phật thì các vị không thể tu để thành đạt sự giải thoát. Cho nên giải thoát là cái bản chất đã có ngay nơi tự thân ta, chứ không phải là cái gì bên ngoài. Nếu vàng nó không có tự có, thế thì các vị không có cách gì đãi để nó thành được vàng cả. Kim cương nó không tự có thì các vị chẻ bao nhiêu núi các vị không tìm được kim cương. Kim cương nó đã có sẵn, bóc hết lớp đá bên ngoài, nó lộ ra viên kim cương. Người ta đãi hết cát, lộ ra cái bản chất vàng. Thế thì cái phẩm tính Phật nó đã tự có nơi các vị. Cái phẩm tính Niết Bàn nó vốn đã có nơi đời sống của chúng ta, chứ không phải là cái gì cần phải tìm. Ta chỉ bỏ hết những cái lớp giả vờ không phải là ta, thì cái cốt lõi nó hiện ra thôi. Và thực chứng cái điều này nó vô cùng là giản dị. Bằng cái con đường của trí tuệ thì các vị có thể đi vô cái phần này rất là dễ. Ví dụ, cái điều vô cùng dễ hiểu là thế này: tôi thấy tất cả những cái gì trước mắt tôi thì cái ấy là cái bên ngoài tôi, chứ không phải là bản chất con người thật của tôi. Tôi thấy các vị 1.000 người phía trước tôi thì các vị là cái bên ngoài, là đối tượng bị tôi thấy, tôi là người đang thấy. Rồi từ cái điều đó quay lại, tôi thấy đây là thân, thế thì thân là cái giả vờ, nó không phải là tôi, mà tôi là người đang quan sát thân tôi. Rồi buồn, vui, hờn, giận, bất an đang sinh, đang diệt trong đây nó khởi lên, thì tôi cũng nhận biết được nó đang đến, đang đi. Thế thì tôi là con người đang nhận biết. Buồn, vui là cái đối tượng, đang là cái bị biết. Từng dòng chảy suy nghĩ bên trong đây nó cuồn cuộn sinh ra, tôi đang nhìn thấy nó. Thì thưa các vị, nó là cái đối tượng bên ngoài, không phải là bản chất thực của tôi. Thế thì bản chất thực của tôi là cái gì? Nó vốn là cái năng lực nhận biết, nó vốn là cái thấy, thấy buồn, thấy vui đang đến, đang đi, thấy những ý nghĩ thì thầm đang rủi ngựa ngược xuôi đây. Thế rồi mình hỏi, cái thấy nó đang ở đâu? Nếu tôi không buồn, không vui, có cái thấy không? Cũng đang có cái thấy hiện hữu. Có điều, chúng ta cứ nghĩ lầm rằng là khi có buồn, vui, ta buồn, ta vui, ấy là lúc ta đang thực sự có mặt, nhưng mà không phải. Lúc đang buồn, đang vui thì anh không thực sự có mặt. Anh đồng nhất anh vào cái đối tượng bên ngoài anh. Anh quên, anh là con người nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Anh là cái chủ thể biết chứ không phải là đối tượng bị biết. Thế nhưng mình có cái lầm lẫn rằng là khi đối tượng đến thì mình đồng nhất mình. Nó có hình tướng, nó có sắc màu, cho nên mình thấy mình có mặt. Còn khi không có những đối tượng sinh diệt đến, mình dường như là không có chi cả, cho nên mình nghĩ rằng lúc đó mình trống trải, mình biến mất. Nhưng mà đích thực lúc ấy các vị mới là người đang hiện diện. Cái lúc tâm thức ta không có lo âu, không có bận biểu, không có suy nghĩ ngược xuôi, thì lúc bây giờ cái trực giác ta nó bén nhạy, lúc ấy mới thực là con người sống động. Còn lúc mà các vị nghĩ đông, nghĩ tây, tâm thức các vị lui về quá khứ, lục lọi những cái ký ức, hoặc là hướng tới tương lai để mời gọi sự lo âu, thế thì cái trực giác của các vị nó không có nhạy bao giờ. Các vị không thể phản ứng được với bất cứ những hiện tượng gì nó đang đổ vào đời các vị. Do vậy cho nên cái lúc người ta không nghĩ suy chi, tâm thức nó an trú ngay hiện tiền với cái năng lực nhận biết chói sáng, thì lúc bấy giờ năng lực Phật đang hiển hiện. Năng lực của anh chính thực là cái năng lực nhận biết, mà nó không có cái nội dung gì bên trong cả. Tức là nó không có cái buồn, cái vui, cái suy nghĩ, cái phán đoán. Nó chỉ đơn thuần một điều, đó là chỉ nhận biết tất cả đối tượng đang đến, đang đi một cách vô tư thôi. Và khi các vị ngộ được điều này, thấy được chỗ này, thì các vị đang chứng nghiệm được một phần của thể pháp thân nơi các vị. Thể Niết Bàn hay là thể pháp thân, nó vô cùng đơn giản. Nó ngay trong hình hài năm quẩn của các vị. Các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ chưa bao giờ thiếu, mà mình cứ chối bỏ nó. Mình cứ đồng nhất mình vào những cái đối tượng bị biết, mình quên cái bản chất thật của mình là cái chủ thể đang biết, chứ không phải đối tượng bị biết. Và cái điều này do vì nó quá dễ hiểu, cho nên mình thấy nó tầm thường. Nhưng mà khi các vị nhận ra được điều này thì con đường tu của các vị mở ra rất là mênh mông. Và chứng nghiệm được điều này gọi là chứng nghiệm được thể Niết Bàn ngay nơi tự thân. Và khi nhận ra được điều này rồi thì người ta mới nhận ra được một điều là thân này là cái của tôi, chứ không phải thân là tôi nghe. Là sở hữu của ta. Buồn vui này là sở hữu của ta, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, chứ không phải là toàn vẹn con người của ta. Nó chỉ một phần nhỏ vô cùng so với ta mà thôi. Rồi suy nghĩ này ký ức này, tất cả những hồ sơ lưu trữ của ta về cuộc đời, thưa các vị, nó chỉ là một phần chứ nó không phải là toàn vẹn con người của ta. Đó là cái đối tượng bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện. Ta có thể làm cho nó giàu hơn hoặc bớt nó đi đều được cả. Thế thì các vị là con người chủ nhân của những phần đó, chủ nhân của hình hài này, chủ nhân của những vui buồn này, chủ nhân của những suy nghĩ này. Và cái con người chủ nhân này thì thưa các vị, do vì đích thực nó là mình, cho nên mình không thể nói rằng là tại sao tôi không biết. Nói như thế thì nó vô cùng phi lý. Tại vì anh là anh rồi, anh không thể nói là tại sao tôi không biết tôi. Và chứng nghiệm được điều này, thưa các vị, người ta mới thấy thân này là vô thường. Thân này là giả vờ. Thân này sống và chết không có chi là quan trọng cả. Nó chết, nó sống là chuyện của nó. Nhưng mà cái năng lực tâm nhận biết thì nó không bao giờ chết và sống. Do vậy cho nên mới xả ly được nó, coi nó như là của nợ, sử dụng nó một đời để làm bao nhiêu việc. Như người chủ lái chiếc xe 30 năm, 40 năm nó cọc cành rồi thì người ta vứt chiếc xe nó vô nghĩa địa, người ta mua chiếc xe mới. Cũng như thế, anh thấu ngộ được cái bản chất thực của anh vốn không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, thì anh mới có khả năng coi nhẹ hình hài, và anh mới có khả năng là thấy buồn vui là chuyện vẩn vơ vô lý. Không cần phải rượt đuổi tìm niềm vui, không cần phải cất chứa những kỷ niệm âu lo. Và mọi thứ, thưa các vị, nó đặt trên cái nền của công phu thực tập của các vị để chứng nghiệm được thể niết bàn của tự thân. Đây là nét thứ nhất. Thật chứng được điều này thì mới xả ly được chấp trước ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Chưa an trú được trong pháp hành trì, chưa có làm giàu cái năng lực nhận biết để cho năng lực nhận biết này nó càng ngày càng đầy, thế thì anh không có cách chi anh loại trừ được cái chấp trước anh là thân, anh là vui buồn, anh là sự suy nghĩ cả. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, hãy quán chiếu tự thân. Đây là đoạn kết của Đức Như Lai ngài dạy: tỳ kheo các ông thường phải nhất tâm siêng cầu đạo giải thoát. Tất cả thế gian dù cho pháp động hay bất động đều là tướng bại hoại không an. Các ông hãy thôi, không nên nói nữa, thời giờ sắp hết, ta sẽ diệt độ. Đây là lời giải cuối cùng của ta. Thưa các vị, có những điều mà chúng ta nên lưu ý. Thế Tôn chứng nghiệm được Niết Bàn cho nên ngài xả ly thân của ngài một cách rất là nhẹ. Còn chúng ta, mình hãy nhận diện về mình, hãy vỗ lòng hỏi coi là mình đã xả ly được chấp trước thân chưa? Kỳ thực là cái sự tiến bộ trên con đường tu mình đừng có hỏi ai. Không cần tham vấn bạn bè hay là thầy nào hết. Hãy nhìn lại mình, thấy rằng đối với thân của mình còn quá ư là chăm chút, mình quá ư nặng nề. Thế thì mình biết rằng mình chưa đi vô cái tầng tu tập quán chiếu. Và nếu mình là người xuất gia, đối với đời sống của đại chúng mà mình vô cùng là hà tiện. Hà tiện không dám làm những việc nặng nhọc đối với chúng. Thế thì thưa các vị, mình vẫn còn là người chấp trước thân rất là nặng nha. Và chưa cần nhìn vào đời sống tự thân, hãy thấy rằng là mình đối với buồn, với vui, đối với người thân của mình, đối với bao nhiêu việc giữa trần thế này mà tâm thức mình còn rất là nặng, thì biết rằng là đối với chấp trước thân này mình vẫn còn sở hữu của thân mà mình còn chưa bỏ được, thì đối với thân này đừng hòng. Thế cho nên dù anh có thuyết pháp trời rải hoa cúng dường, anh cũng chưa thành đạt được điều chi cả. Không cần hỏi ai, hãy nhìn lại mình để hỏi mình cái, đối với những sở hữu của thân, mình đã xả ly được chưa? Sở hữu vật chất xả ly, thưa các vị, nó còn là đơn giản nha. Sở hữu tinh thần mà xả ly được mới là cái chuyện đáng nói. Này là người thân của tôi, người thương của tôi, vân vân. Dường như là nói cho vui thôi, chứ còn chúng ta tu thì tu, chứ những cái gắn bó của ta đối với người thân của ta dường như ta cũng chưa bỏ được. Nhìn như vậy là biết là mình tu tới đâu rồi, thưa các vị. Có thể bỏ mẹ bỏ cha không sao, nhưng bỏ con không phải chuyện dễ nghe. Con tôi chết là tôi chết. Và các vị còn chưa làm được gì đối với thân của các vị thì các vị đừng hòng tiến được xa hơn trên con đường đạo lý. Đừng hòng thăm dò đến cái chiều kích là này buồn, này giận, này ghét, này thương, đó là đối tượng bị nhận diện, tôi là người đang nhận diện. Chuyện đó còn xa vời lắm. Đối với thân các vị mà cái công phu thực tập còn chưa có, xả ly những cái ái chấp chung quanh đời mình mà mình còn chưa bỏ được thì thưa các vị đừng hòng. Còn chất chứa nhiều kỷ niệm, nào là hình ảnh hồi bé thơ, nào là kỷ niệm người ta cho thế nọ thế kia vân vân, còn chất một đống chứa chấp dường như rất là đầy ở bên ngoài. Thế thì anh chắc chắn một điều là tâm thức anh nó còn đầy hơn nữa, còn ngổn ngang hơn nữa. Ba cái thứ vớ va vớ vẩn bên ngoài bỏ còn không được thì đừng nói cái chuyện là bao nhiêu kỷ niệm hờn quán trong tâm thức ta, ta bỏ được. Chuyện đó còn xa vời lắm. Cho nên hãy nhận diện rằng đối với thân ta đã xả ly chấp trước được chưa? Xả ly chấp trước gần, xả ly chấp trước xa, xả ly chấp trước vật chất, xả ly chấp trước về ái nhiễm vân vân. Thưa các vị, đây là cái điều đầu tiên nên nhận diện. Mà nếu mình vẫn còn xa vời vợi, thế thì mình biết rằng giáo pháp của Như Lai mình chưa nếm nha. Mình chưa bước chân vô cửa chùa bao giờ. Ngay cái từ xuất gia thôi mình làm chưa được. Xuất thế tục gia thì tương đối anh có đó, nhưng mà cũng chưa. Xuất thế tục gia nó hàm nghĩa rằng là có khi luyện mình vào chùa 3 năm không về thăm nhà. Thế nhưng mà dường như các thầy cô đều có yêu sách mỗi năm về thăm nhà 1 lần. Mình đưa một đứa đệ tử qua bên Pháp Vũ xuất gia, mình nói này, 3 năm không được về Cá Lý khác. Mí mà về Cá Lý rồi thì mí đừng có nhìn mặt ta. Cắt đứt, không có thầy trò gì ngang đây. Ra lệnh rằng là một đi không trở về. Xuất gia cho nó đàng hoàng, tu cho nó đàng hoàng, đừng có con ra trường vân vân, trở về dẹp cái chuyện đó đi, tu cho nó ra tu, cắt cái cụp ngang đây ạ. Dạ con nghe lời thầy. Ừ, không nghe lời tôi thì đừng hòng về đây. Thế thì các vị nhìn lại mình nghe, mình tu có ra hồn chưa? Còn chưa được như vậy thì thưa các vị, dường như là sống phập phiều cho vui thôi. Tình cảm ái liếng mà chưa bỏ được, thế thì nói đến cái chuyện thân này ta coi thường nó dường như chuyện xa vời. Thì bước vô bước sâu hơn là này buồn, này vui, này lo lắng, này bất an, này kỷ niệm quá khứ của tôi vân vân. Thưa các vị, đừng hòng bỏ được cái mắt công. Ta cất nó như là của quý. Những cái buồn, giận, ghét, thương ta triều mến á, như kim cương, cất ở trong đáy lòng á. Đừng hòng bỏ được cho mất công. Đây là cái điều thứ nhất. Hãy nhận diện về mình, hãy quán chiếu về mình để thấy con đường tu mình còn xa vời vợi. Và nếu các vị còn chưa thâm đạt được điều này, chưa xả ly được chấp trước thân, chưa xả ly được chấp trước buồn vui, thế thì các vị đừng hòng bước vào ngưỡng cửa đạo được cho mất công. Các vị không có khả năng nhận diện được cái dòng chảy tâm thức này, nó là cái đối tượng bị biết, tôi là trạng thái niết bàn rỗng lặng tịch nhiên này chiếu sáng đó. Thế thì chắc chắn rằng ta còn hứa hẹn đi lanh quanh 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi, không cách chi thoát được đâu. Các vị phải cắt một lần, các vị luyện hẳn đời mình vào có thể chân như, các vị luôn là người đang quan sát, luôn là cái biết. Mọi cái buồn vui hờn giận là cái bị biết. Nó sẽ dần dần xa rời các vị, nó ra đi và nó tắt ngấm. Thì chứng được niết bàn tịch diệt. Đừng tưởng trạng thái niết bàn tịch diệt là cái gì ghê gớm. Ta có thể chứng được nó, có điều ta không muốn. Ta thích luyện đời mình vào nghiệp để đi quanh trong 3 cõi 6 đường. Dường như là vậy. Tu thì cũng làm bộ xuất gia tu cho vui thôi, nhưng mà dường như tâm thức ta vẫn còn rất là nặng nề trần thế, chưa cảm thấy cái nhu cầu tu là chuyện quan trọng, chưa cảm thấy cái chuyện vượt tử sinh nghìn trùng là cái chuyện quan trọng nhé. Tu mà vẫn hứa hẹn với chuyện tử sinh, Đây là cái điều đầu tiên, hãy quán chiếu tự thân để xả ly tầng cạn là thân. Tầng thứ hai là bao nhiêu ký ức buồn vui. Tầng thứ ba là dòng chảy tâm thức miên man luôn sinh luôn diệt. Ba phần này các vị hãy nhủ lòng tự hỏi, vỗ lòng tự hỏi, nhận diện về mình. Và chưa làm được điều này, thưa các vị, thì chắc chắn một điều là ta đang hò hẹn với chuyện tử sinh nha. Không cách chi vượt thoát được. Thế rồi có một cái kết luận ở đây. Cho xong cái bài này đi. Các vị chịu khó ngồi thêm chút nữa. Thế Tôn dạy những cái phần quan trọng đó là, điều thứ nhất là hãy nhất tâm cầu Niết Bàn. Điều thứ hai, các pháp thế gian nó đều là pháp bại hoại, vô thường. Đây là lời giải tối hậu ạ. Và một lời nhắn cuối cùng, thừa tự pháp. Ba câu kết thôi. Hai câu kết này đó trong bài học này, Thế Tôn nhắc nhở chúng ta là những người có được cái duyên lành xuất gia với Phật, khoác pháp phục của Như Lai, ở trong nhà Như Lai, ăn hạt cơm của Như Lai, thừa thọ ơn của Đức Như Lai, học giáo pháp Đức Như Lai, thì phải làm được việc như ngàn vạn vị thánh ngày xưa đã từng làm, tức là cầu Niết Bàn tịch tỉnh thôi. Này lợi, này danh, này quyền quy trọng vọng, thưa các vị, đều nhất thời biến mất và gõ vô thường. Dù cho các vị có thể trở thành một vị thầy lỗi lạc, được cả hành tinh này người ta quy phục và lễ lại, trọng vọng đến nỗi là cả 5 tỷ con người cung kính, thưa các vị, cũng đều là pháp vô thường nhé, cũng đều sinh diệt, đều mất còn. Và dù cho các vị có là chi đi nữa thì các vị phải chịu trách nhiệm về đời sống tự thân của các vị. Cơn đau, cơn bệnh, sự già cỗi, bất an, cái chết nó cũng đến với các vị, chứ nó không hề tha. Giàu có, quyền quy, danh vọng, địa vị được kính trọng, dù cho cả hành tinh này các vị là người duy nhất, nhưng mà thưa các vị, con đường cuối cùng đó là các vị vẫn đi vào cõi sinh diệt, vẫn bị sinh già bệnh chết nhẫn chìm. Thế cho nên không có một cái pháp gì giữa nhân gian này đáng để cho chúng ta đầu tư trọn vẹn năng lực bằng pháp Niết Bàn hết. Thành đạt được con đường vô sinh mới là điều quan trọng. Thứ hai, Ngài nhắn nhủ thêm một điều vô cùng là cần thiết. Để cho cái hàng căn cơ bình thường như chúng ta biết, quán chiếu rằng là các pháp thế gian này nó vốn là bại hoại, vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, vốn là mất còn. Pháp đó là lợi, pháp đó là danh, pháp đó là tình, pháp đó là tiền, vân vân. Thưa các vị, nó đều đi chung vào con đường này, mất còn, sinh diệt, đến đi, không ai giữ được lâu bền hết. Không có cái sự thương yêu nào bền bỉ giữa cuộc đời này, không có sự họp mặt nào không tan, không có người thân nào ta thương yêu quý trọng mà sống hoài với ta, hoặc ta sống hoài với họ. Đây là nét thứ hai. Và khi nhận ra được điều này rồi thì chúng ta mới nuôi được cái Bồ Đề Tâm chúng ta trên con đường cầu thành tựu được an lạc giải thoát. Và cái điều cuối cùng đối với người tu chúng ta nên nhận ra đó là, đến với đạo, xuất gia với thầy, luyện mình vào đời sống già lam tu tập là để thừa tự pháp, kế thừa dòng chảy trí tuệ của Như Lai, và làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt giữa cuộc đời này, chứ không phải kế thừa của cái tài sản. Không phải xuất gia với vị thầy để kiếm một chút thương yêu, kiếm một chút địa vị, chứ không. Luyện đời sống mình vào chùa tu tập khoác pháp phục Như Lai, thưa các vị, là để kế thừa chánh pháp của Như Lai, để làm cho tuệ giác của Như Lai có mặt giữa cuộc đời này. Các vị làm được điều này thì các vị trả ơn được thầy, trả ơn được Phật. Còn nếu mình đi vào chùa mà mình chưa có hoàn thiện được cái phẩm chất tu, chưa có đẩy năng lực tu mình dâng lên đến chiều cao. Thưa các vị vẫn còn nợ với Tam Bảo, còn thiếu nợ Thầy, thiếu nợ Đức Thế Tôn. Và gần nhất là các vị hủy hoại một đời sống mình không thương tiếc. Các vị để cho một đời sống mình chìm vào vô thường rất là tội nghiệp. Có khi mất 1 triệu kiếp nữa ta mới có được một thân người. Đây là 3 điều chúng ta tổng kết bài học hôm nay. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.